Đức Phật hộ trì niềm tin. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ có một đoạn rất quan trọng: ánh sáng chiếu khắp mười phương thế giới, thô nhiếp chúng sanh niệm Phật mãi không bỏ. Có nghĩa là Phật có hào quang chiếu thông mười phương thế giới. Bất luận người nào nếu niệm danh hiệu Ngài thì được ánh sáng thô nhiếp mãi, cho đến khi người ấy lâm chung được tiếp dẫn về tịnh độ một cách chắc chắn không bị bỏ rơi. Tổ Pháp Nhiên y cứ theo kinh dạy như sau: thiện tín nào có lòng tin cũng được Đức Như Lai che chở tín tâm ấy. Đức Phật A Di Đà hộ niệm cho mình có tín tâm, Pháp Nhiên cũng hộ niệm và gia hộ cho tất cả các thiện nam tín nữ có niềm tin. Bởi vì tín tâm, vãng sanh hoàn toàn giống nhau. Lời Tổ Thân Loan: ngay như chúng ta dù thấy, nghe, bị phiền não chướng ngăn không thấy được Phật, nhưng với lòng từ bi không biết mệt mỏi, thường chiếu soi cũng được Phật A-di-đà nhiếp thủ. Hiện tại, Phật tử thấy, nghe, không khởi tâm phân biệt. Người biết người, vật biết vật. Thấy chỉ thấy, nghe chỉ nghe. Vậy thôi là trở về với ông Phật chính mình. Ông Phật tâm của mình luôn hiện hữu, nhưng vì nghiệp lực và sống với tâm chúng sanh nên quên. Không thể nào để tâm vắng lặng thanh tịnh chiếu soi vạn pháp, để thấy mọi sự việc như nó đang là rõ ràng sáng biết. Bây giờ, Đức Phật chỉ bày cho mình niệm A-di-đà Phật, tức là niệm Phật A-di-đà, niệm bản thể chân tâm, là tâm thấy, tâm nghe, chứ không phải tâm loạn. Thì dù không thấy Phật, nhưng niệm A-di-đà Phật cũng tức là thấy Phật. Đức Phật hộ trì niềm tin, tức là khi chủng tử nghiệp nhận chìm mình trong thức tình lục dục, mê lầm chấp nhất, rơi xuống vực thẳm phiền não, chợt nhớ Phật, niệm lên A-di-đà Phật, tức là Đức Phật gián tiếp kéo mình ra, Phật nhiếp thủ mình, tức là thấy mình chìm lâu trong phiền não, nắm kéo lên, vớt lên, cứu độ, làm cho sáng tỏ, tỉnh táo, không còn u mê. Vì A-di-đà Phật là ánh sáng cứu độ, biểu lộ bằng tiếng nói. Khi niệm lên là tâm Phật hiện hữu, được vào trong ánh hào quang cứu độ thì hết khổ. Nhưng muốn quay lại với A-di-đà Phật liền thì phải có niềm tin. Niềm tin chân thật, không một chút nghi ngờ. Tin rằng hồng danh Phật là vô lượng quang, chuyển hóa nghiệp lực của mình, soi sáng tâm mình. Nhờ ánh sáng trí tuệ này mà mình vượt qua được mê lầm ngu tối, trở nên sáng suốt. Nếu như gặp cảnh duyên mà Phật tử quên Phật, tâm mình yếu quá không niệm Phật, phiền não nổi lên thì Phật không cứu vớt mình được. Phật thương chúng sanh không bỏ sót ai, nhưng mình quên Phật thì làm sao Phật hộ trì, sao cảm ứng Phật được? Có cảm mới có linh, không cảm được thì còn chìm sâu vào tâm tối, không ảnh hưởng được công đức, phước báo vô lượng. Phật hộ trì, che chở cho người niệm Phật. Không những vào lúc này, mà Phật hộ trì thâu nhiếp mãi cho đến khi lâm chung được tiếp dẫn về cõi Phật. Phật nguyện tiếp dẫn. Mình muốn được thâu nhiếp thì phải niệm Phật, không rời A-di-đà Phật. Giữa mình và Phật phải kết hợp như vậy mới cảm ứng. Nếu nói Phật thương Phật không bỏ, nhưng không niệm Phật thì không được Phật cứu độ. Dù niệm 10 niệm, 1 niệm thì cũng Phật trước, vì đã cảm ứng Phật. Đúng thời, hoa khai kiến Phật. Vậy thì biết rằng Phật luôn hộ trì cho mình có niềm tin. Phật hằng giơ tay ôm mình, mà mình không tha thiết niệm Phật, không ham thích niệm Phật, mà lại xoay lưng với Phật. Muốn Phật thương thì phải cảm động lòng từ bi của Phật, quay đầu về với Phật thì chắc chắn được Phật tiếp dẫn. Phật không hai, không chia rẽ, ở trong một khối. Không tin, không niệm Phật thì mình và Phật vẫn xa cách, không cảm ứng. Vậy thì chuyện vãng sanh dễ hay khó? Rất dễ. Phật tử ráng nghe giảng hoài thì có niềm tin sâu sắc. Mặc dù không niệm được nhiếp tâm, nhưng tâm luôn hướng về Phật. Còn Phật tử tâm buông lung quá mà muốn về cõi Phật thì không được đâu. Vì có nghĩ đến Phật đâu, có cảm đâu mà có ứng. Cho nên Phật tử làm theo lời tổ ngay bây giờ, tha thiết chỉ xưng danh hiệu Phật, thì tới giờ phút lâm chung chắc chắn được Phật trước. Phật lai nghinh, tức là Phật đến đón trước. Phật tử đừng sợ đau bệnh quá, không biết trước ngày giờ ra đi, Phật không trước. Phật tử phát nguyện: con nguyện lâm chung biết ngày giờ trước, thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo. Mục đích là định hướng cho Phật tử tha thiết tin vào đại nguyện, tin sâu đại nguyện mà niệm Phật. Biết mục đích tu trì của mình là nguyện về cõi Phật, thành Phật độ chúng sanh. Đừng cho rằng nhất định phải biết trước ngày giờ ra đi, thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo thì Phật mới trước. Không nhất định phải như vậy. Vì nếu không được như vậy, đâm ra lo lắng, Phật có trước không? Tất cả đều giao hết cho Phật lo. Chuyện vãng sanh là chuyện của Phật. Chuyện của mình hiện tại chỉ lo niệm Phật mà thôi. Trên cuộc sống thành bại, bệnh tật, giàu nghèo, sống chết giao hết cho Phật. Phật hứa gánh vác hết nghiệp cho mình. Chuyện mình tin tưởng nhiếp tâm niệm Phật là đủ. Cửa ải sanh tử luân hồi khó qua, hầu hết chúng sanh qua không được, mà Phật hứa: tôi sẽ đưa con qua, tôi đủ quyền lực dìu các con, nhưng các con phải tin tôi. Phật tử tin đi, đừng tin vào những người bên ngoài khác đường lối với mình. Phải có điều kiện gì đó Phật mới trước. Nhân duyên Phật cho biết trước ngày giờ ra đi cũng tốt, còn không cứ bình tĩnh tu trì. Bệnh, khổ là để nhàm chán xác thân, dễ niệm Phật. Đạo dễ hành mà nghiệp chướng khiến cho mình nghi chuyện này chuyện nọ, vãng sanh dễ quá không tin, Phật không biết làm sao. Nhiều người khi đau bệnh khổ quá, cầu xin Phật trước đi. Tổ nói đừng nôn nóng về cõi Phật ngay. Đi giờ nào thì do Phật sắp đặt cho mình. Phật tử cứ bình tĩnh niệm Phật, đừng cầu xin gì cả, hãy để tự nhiên. Phật biết Phật sẽ làm gì. Chuyện vãng sanh là bất khả tư nghị, suy nghĩ không tới, muốn cũng không được, không muốn cũng không được. Muốn đi ngay không được, mà khi Phật đến trước không chịu đi cũng không được. Phật tử cứ tin chắc là Phật không bỏ mình đâu. Tin như vậy, cứ bình thường tu. Trong tâm không có dụng ý gì hết, đừng xen vô chuyện Phật cứu độ, hãy để Phật sắp xếp. Nếu xen vô thì chưa hoàn toàn tin tưởng bản nguyện Phật, sẽ đi lệch ra ngoài vần hào quang cứu độ. Tổ Thân Loan nói, người nôn nóng vãng sanh là người kỳ dị hơn ai hết. Kỳ dị là kỳ cục, kỳ khôi, không giống ai. Vì nôn nóng vãng sanh là không đúng với bản nguyện, mà có muốn về ngay cũng không được. Nếu được, cần gì đến đại nguyện? Là sanh tử tự tại, ở ngoài sự sắp xếp của Phật rồi, không cần nương vào tha lực, không tha thiết đại nguyện, không cảm nhận tình thương của Phật đang chiếu cố mình, lo cho mình, thì sao cảm ứng? Tổ Thân Loan nói, người nôn nóng vãng sanh là người sợ chết hơn ai hết, vì chưa chuẩn bị sẵn sàng. Người đã chuẩn bị sẵn sàng thì có tính, nguyện, hạnh đầy đủ, phó thác sinh mạng cho Phật. Sống hay chết đều giao phó cho Phật hết, yên tâm niệm Phật. Vãng sanh bây giờ hay năm sau hay 10 năm nữa cũng không nôn nóng, không mong cầu. Tổ thầy rất nhiều kinh nghiệm, khuyên dạy rất chi ly, nên theo đó mà hành. Có nhiều Phật tử bạch sư là, con phải chuẩn bị thế nào cho giờ phút lâm chung? Thệ nguyện Phật A-di-đà là xưng danh hiệu tôi trước về cõi nước tôi. Phật chỉ nói mình xưng danh hiệu Phật là Ngài và chư Thánh chúng đến trước. Ngài đâu bảo mình làm thêm điều gì khác. Ngài đâu có đưa ra điều kiện hay hình thức nào cả, Phật mới trước. Ai cũng nói, con tin dữ lắm sư ơi. Miệng nói vậy mà tâm không thật tin, không phó thác cho Phật. Vì không tin nên lo lắng, phải làm cái gì để Phật trước. Ai cũng muốn vãng sanh, nhưng cái nghiệp khiến cho mình nghi ngờ và do ảnh hưởng nhiều pháp tu khác, giờ phút lâm chung không nhắc nhở niệm Phật mà người trong gia đình bày biện cúng vái. Tổ Thân Loan nói rất rõ, người nào có lòng tin chân thật vào đại nguyện Phật A Di Đà từ bi cứu độ, được Phật nhiếp thủ không bỏ, khi lâm chung được Phật đón về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Lúc lâm chung là điều cảm nhận được, chứ không cần một nghi thức nào khác. Phật tử tin vào đại nguyện cứu độ, cảm kích lòng từ bi của Phật là được Phật nhiếp thủ. Khi lâm chung có cảm ứng Phật, không cần phải cúng tế rườm rà, lập đàn tế lễ cho lớn mà không có tính, nguyện, hạnh cũng không vãng sanh. Phật không ở quá xa, hiển hiện trong từng giây phút mà tại mình quên Phật, nên sinh tâm lo lắng, nghi ngờ. Nếu Phật tử miệng niệm Phật, tâm hướng về Phật, là ngay lúc này đây nhận được ánh hào quang chiếu diệu bao bọc của Phật. Đã cảm ứng Phật rồi thì khi lâm chung được vãng sanh là điều tất nhiên. Sự phát nguyện thành lòng tạo nên sức mạnh cảm ứng Phật. Trước giờ lâm chung, Phật lai nghinh. Tâm lý chúng sanh không muốn rời bỏ ta bà, còn lưu luyến con cháu, ruộng vườn. Cái nghiệp khiến như vậy, nói bỏ mà trong lòng khó bỏ. Hằng ngày phát nguyện mà tâm chưa dứt khoát, nhưng cứ một lòng tin đại nguyện, dũng mãnh phát nguyện, Phật biết hết, biết rõ tâm chúng sanh còn tham luyến. Ngài có đủ quyền năng Nên dù rằng không muốn rời bỏ ta bà, nhưng rốt cuộc cũng được vãng sanh. Tổ thầy đã khẳng định như vậy, Phật tử nhớ kỹ điểm này. Tin được cứ yên tâm tu trì, phó thác cho Phật khỏi phải lo lắng, vì Phật biết hết. Phật là cha lành và không ai hiểu con, thương con bằng cha. Tin Phật, niệm Phật, chắc chắn Phật đến trước. Thành lòng phát nguyện, cảm ứng Phật A-di-đà. Lời phát nguyện thành lòng cảm ứng đại nguyện Phật A-di-đà. Hằng ngày, Phật tử đọc văn phát nguyện: Nay con chánh niệm xưng danh hiệu Như Lai, vì đạo Bồ Đề cầu sanh tịnh độ. Nay con nguyện nương vào nhân duyên niệm Phật, thì được vào biển thệ nguyện của Đức Như Lai. Có nghĩa là Phật A-di-đà phát lời thề nguyện dắt con về cõi Phật, học làm Phật độ chúng sanh. Muốn về cõi Phật thì phải nương vào biển thệ nguyện, tức là nương vào lời nguyện thứ 18, chuyên tâm niệm Phật để Phật tiếp dẫn về cõi Phật. Nương nhờ đại nguyện, Phật tử phát tâm Bồ Đề thành Phật độ chúng sanh là cảm ứng đại nguyện. Vì chúng sanh mười phương đang trong cảnh khổ, chờ đợi mình thành đạo đắc quả rồi trở lại ta bà độ chúng sanh. Nếu không cứu độ chúng sanh thì không thành Phật. Tâm Phật chúng sanh đều đồng nhau, đồng ở bản thể, tự tánh đại bi. Chân lý đạo là gì? Là lòng từ bi cứu giúp chúng sanh vô điều kiện, chính là tâm Phật A-di-đà. Hiểu được như vậy, Phật tử xét lại mình đã thể hiện phần nào đại bi chưa? Phật tử không có tâm đại bi thì không về cõi Phật được. Vậy thì thể hiện lòng đại bi thì ai chửi, ai đánh cũng A-di-đà Phật. Cầu cho chúng sanh an vui hạnh phúc. Lòng từ bi này thể hiện nơi người thân trong gia đình, bạn đạo, tình thương chan hòa với mọi người. Nếu còn ghét một người thì vẫn chưa có tâm đại bi, còn ở ngoài rào là không thật lòng phát tâm thành Phật độ chúng sanh. Còn thích người này, ghét người kia thì không về cõi Phật được. Sư thấy tổ sao quá hay. Nghe tổ nói, cứu độ chúng sanh là đem tất cả chúng sanh về cõi Phật hết. Sư thức tỉnh ra rằng, ngay nơi đây mình phải giúp chúng sanh an vui. Nếu còn trái nghịch một người là trái nghịch với đại nguyện Phật A-di-đà thì không cảm ứng. Phát tâm về cõi Phật để thành Phật độ chúng sanh, tức là chấp nhận điều kiện hướng thượng, cao quý, cao thượng. Lời phát nguyện thành lòng là tương ưng với đại nguyện. Nhớ là phải thành lòng, là thật sự trong tâm muốn vậy, chứ không phải vì mục đích muốn được an hưởng riêng mình, hay vì lý do gì khác, hay miệng phát nguyện mà trong lòng còn luyến cảnh thế gian. Miệng, lòng không khớp nhau. Lúc khổ quá thì xin Phật cho con về cõi Phật, hết khổ thì hỏi lại, không còn tha thiết nguyện nữa. Như vậy là không được. Một khi đã phát nguyện thì dù nghiệp lực có ngăn cản, những cảnh trái ý, những khúc quanh co cuộc đời làm mình nản lòng, nhưng nhớ lại mình đã phát nguyện thì nguyện một lòng một dạ chắc chắn về cõi Phật. Mặc dù niệm chưa thuần thục cũng cảm ứng Phật vậy. Tổ thầy dạy phát nguyện thì nguyện phải thiết, tức là tha thiết, là hết sức thành lòng thì cảm ứng Phật liền. Vì nay phát nguyện, nay vãng sanh, nay độ sanh. Tổ Triệt Ngộ nói như vậy, nghe thường tình mà thiết vô cùng. Nay phát nguyện, nay vãng sanh, tức là ngay lúc phát nguyện thì về cõi Phật rồi. Nay độ sanh là khi phát nguyện rồi thì độ hết chúng sanh, là những buồn vui thương ghét hơn thua cuộc đời này không còn nữa. Tâm không còn dính mắc nhiễm ô cõi này nữa. Vì một khi nguyện thiết thì công hạnh sâu dày, tức là một lòng niệm Phật đến suốt đời, không bị lay chuyển bởi ngoại cảnh bên ngoài. Kinh Phạm Võng có nói, tất cả chúng sanh trong mười phương đều là cha mẹ, ông bà trong nhiều kiếp. Có nghĩa là cha mẹ, ông bà của mình từ nhiều kiếp lưu lạc khắp mười phương, đang chìm đắm trong cảnh giới khổ đau như địa ngục, ngạ quỷ, đang chờ đợi con cháu tu thành đạo để độ lại cho họ. Nếu Phật tử thoái chuyển đạo thì có lỗi với ông bà, cha mẹ của mình. Tu cực khổ một chút cũng không chịu được. Đây là vị kỷ chỉ nghĩ tới bản thân mình, hoặc không lo tu, lo ăn chơi, ai làm khổ trả thù oán lại là quá ích kỷ xấu xa. Phật tử tu đây là lãnh một trách nhiệm lớn lao, không cần xuất gia, tại gia cũng được, chuyên tâm niệm Phật cầu vãng sanh, thể hiện đúng tinh thần phát tâm thành Phật độ chúng sanh, thì mười phương rúng động, chư Phật tán thán người tu hành chân chánh. Tất cả chư Phật Bồ Tát đều độ chúng sanh, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Pháp môn Tịnh Độ, cổ đức khuyên ráng tu về Tây Phương Cực Lạc thành Phật. Chậm ngày nào là chúng sanh đau khổ, cha mẹ, ông bà trong nhiều kiếp đang mong chờ. Phát nguyện độ chúng sanh mười phương, trong đó có ông bà, cha mẹ đang đau khổ, chờ con cháu đắc quả trở lại độ cho họ. Cho nên, mình phát tâm tu, chớ có giải đãi, làm Phật đau lòng xót dạ. Phật tử phải mang ơn tất cả chúng sanh. Chúng sanh làm mình phiền não, nhưng khi phát tâm Bồ Tát, thành Phật độ chúng sanh thì mang ơn hết. Vì không có chúng sanh, mình không tu thành Phật được. Cho nên, tất cả các vị Bồ Tát cũng phát nguyện độ hết thảy chúng sanh mới thành Phật. Cảm ơn tất cả chúng sanh trong mười phương, nhờ những chúng sanh đó mình mới sớm thành quả Phật. Bây giờ, Phật tử tu trì, quy y Phật là làm theo hạnh Phật. Trước khi độ chúng sanh trong mười phương, mình lo độ chúng sanh trong tâm mình đi. Độ chúng sanh phiền não, chuyển thành Bồ Đề. Độ chúng sanh trong tâm thì có khả năng độ chúng sanh trong mười phương. Hiểu lý nhưng tu trên sự. Lời Tổ Thân Loan: sự trang nghiêm cõi Tịnh Độ chỉ có Phật với Phật mới biết mà thôi. Bản nguyện từ bi và trí tuệ, Đức Phật A-di-đà đã hoàn thành thế giới Tịnh Độ bao trùm cả vạn vật, không giới hạn ở khắp hư không. Chỉ có Phật với Phật mới biết mà thôi. Lời Tổ dạy bao gồm hai mặt lý và sự rất sâu xa. Theo Ngài, Tịnh Độ là cõi Phật rất trang nghiêm, bao trùm cả vạn vật, không có giới hạn khắp cả hư không, nơi chốn địa điểm nào cả. Đại nguyện Phật A-di-đà là chân tâm bản tánh Phật A-di-đà thể hiện vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. hào quang vô lượng bao trùm tất cả vũ trụ trong không gian. Tất cả chúng sanh nào tu đúng cách, có tín, nguyện, hạnh đầy đủ, thì hưởng sự an lạc của tịnh độ ngay trong cuộc sống này. Khi bỏ xác thân, được về cõi Phật, tức là đã cảm ứng đạo giao rồi. Còn nếu như ngay nơi đây không hoàn thành tịnh độ, tức là không có tín, nguyện, hạnh, thì không cảm ứng. Vì sao? Vì gieo nhân tín, nguyện, hạnh là gieo nhân Tây Phương. Nhân quả đồng thời, đắc quả vãng sanh. Nay nguyện sanh, nay vãng sanh, nay độ sanh. Khi tâm không tham luyến, ý không điên đảo, tâm bao la, không có điểm nào quấy ác chúng sanh, thì ngay cuộc sống này đã vãng sanh và trên sự tướng, tên tuổi có trên cực lạc. Cõi Tây Phương cực lạc tuy cách đây 10 muôn ức, nhưng không ngoài tâm mình. Tâm hướng về Tây Phương cực lạc, tu tín, nguyện, hạnh đầy đủ ngay nơi đây là cực lạc. Về lý, cõi tịnh độ là bao trùm cả vạn vật không giới hạn. Tây Phương cực lạc còn giới hạn. Trên sự thì có Tây Phương cực lạc, có Phật A-di-đà đang thuyết pháp, có đại nguyện Phật A-di-đà nguyện cứu vớt tất cả chúng sanh nếu ai có lòng tin ưa muốn về. Nhưng trên bản thể của đại nguyện trùm khắp vũ trụ, biết cách tu là hưởng Tây Phương ngay trong cuộc sống. Lý tịnh độ rất sâu, chỉ có Phật với Phật mới biết được, kể cả Đại Bồ Tát cũng không biết được. Tổ Thân Loan nói, cõi báo độ, tịnh độ do nguyện lực thành tựu mà chẳng phải do tự lực của tâm thành tựu. Bản nguyện của Phật A-di-đà đã hoàn thành sẵn cõi tịnh độ. Cõi tịnh độ là báo độ chân thật để chúng sanh có thể vãng sanh. Tổ xác định rõ ràng cõi Tây Phương tịnh độ là thật có, là cõi báo độ chân thật do nguyện lực Phật A-di-đà kiến lập nên. Về sự tướng rõ ràng là có, nhưng bên thiền không tin, cho là trừu tượng, cho rằng đây là tịnh độ. Tịnh độ khắp 10 phương, đây chỉ là lý. Học đạo là lý sự viên dung. Để cho chúng sanh dễ nhận, dễ tu thì phải nói sự tướng, tức là nói cách đây 10 muôn ức cõi Phật có báo độ chân thật. Cõi tịnh độ để chúng sanh dễ tin nhận nguyện sanh về cõi kia. Đạo Phật đi sâu về lý, nhưng trình độ chưa tu trọn lý được thì cứ theo sự tướng mà tu trì. Đi sâu vào lý tánh thì không có thời gian, không gian, không có giới hạn. Ngay nơi đây có tín, nguyện thì Tây Phương ở đây. Hiểu lý đạo thì tịnh độ hợp với lý thiền. Theo thiền thì không có đi đến cõi nào cả. Sống với chân tâm thì Niết Bàn ở đó. Đây chỉ có bậc thượng căn, thượng trí nhận Niết Bàn, được sống với Niết Bàn sẵn có. Phật tử nhìn lại thấy mình hạ căn, không thể sống được với tự tánh Niết Bàn sẵn có, mà phải nương vào đại nguyện của Phật A-di-đà tiếp dẫn về cõi Phật. Phật dạy sống với chân tâm Niết Bàn. Khi về cõi Phật làm Phật thì không có cõi nào. Lý tịnh độ đồng với lý thiền về điểm này. Lý sự viên dung. Ngày đây nguyện vãng sanh là vãng sanh, nhưng thể hiện không được. Nếu được thì không cần nói vãng sanh, vì chưa được cho nên phải lấy sự tướng mà tu. Tu trên sự là tinh có cõi Tây Phương. Tinh có 48 lời đại nguyện của Phật A-di-đà. Ngày đêm lo niệm Phật, phát nguyện vãng sanh, nhiếp tâm niệm Phật trọn vẹn thì lý đạo hiện. Hiện tại chưa hiểu sâu, tu một thời gian hiểu sâu, lúc tâm thanh tịnh hiện lên thế giới thường tịch quang tịnh độ. Tổ thân Loan nói, dù có niềm tin và sự tinh tấn tự mình tích chứa công đức bao nhiêu, cũng không về được cõi tịnh độ báo độ chân thật này. Dù là bậc thánh tiểu thừa hay đại thừa, muốn cầu vãng sanh tịnh độ cũng phải xả bỏ tâm chấp trước vào tự lực. Chỉ cần cầu bản nguyện tha lực của Phật A-di-đà thì đầy đủ. Nhiều người nói lý, tin tâm mình là đại niết bàn, tự tu, tự chứng, tự thành. Tổ xác định, dầu bậc thánh tiểu thừa hay đại thừa, nếu không xả bỏ tâm chấp trước tự lực, cũng không về được cõi báo độ chân thật. Vì người chấp vào tự lực là còn có ngã. Nếu xả bỏ tâm tự lực, cầu bản nguyện tha lực thì hết ngã. Xả bỏ cái tự lực nhỏ bé đang giao pháp thân huệ mạng cho Phật, bỏ hết những pháp tu khác để trở về với đại nguyện thứ 18, xưng danh hiệu tôi cứu độ. Chỉ có Tổ Thân Loan là bậc chân Phật mới hiểu rõ như vậy. Nên Ngài quyết định, chỉ có những kẻ ngu ngốc như Thân Loan này đã xả bỏ các tạp hạnh để trở về bản nguyện chân thật. Ngài cho mình là ngu ngốc, vì thường người ta cho là buông xả các công đức làm được, chỉ chuyên niệm Phật là khờ dại. Nhưng Tổ là bậc đại trí tuệ, công đức dẫu có được bao nhiêu cũng là chấp vào tự lực. Bản chất mình nghiệp nặng phước khinh, còn tự lực nhỏ bé, phải buông xả thì mới giao phó trọn vẹn cho Phật, là khiêm cung, là không có ngã, ứng hợp với đại nguyện. Phật tử cầu phải hiểu rõ buông xả tự lực không phải là không lo tu, không lo niệm Phật, chỉ chờ Phật trước, mà phải nỗ lực niệm Phật, cần mẫn bòn mót từng câu Phật, nhưng cũng không trách rằng vãng sanh được là do cần mẫn tu, do niệm Phật nhiều. Lý tịnh độ rất sâu. Tổ dạy đơn giản, nhưng khéo nghe, khéo nhận. Còn không, chấp nhận mình là một người ngu. Cái hiểu biết của mình so với trí tuệ Phật như là hạt cát trong sa mạc. Tổ thầy dạy sao thì tin làm vậy. Không cần phải tìm hiểu, phân tách chi cho rối lòng.